Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi.
Đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo. Sách Châm ngôn chương 8, từ câu 22 đến câu 31.
Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người. Trước mọi công trình của Người, từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước giọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người. Trước mặt Người ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.
Một khi nên công chính, con người được đảm bảo ơn cứu độ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 5.
Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
Đấng bảo trợ sẽ đến. Gioan chương 16.
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính của đức tin. Đây là nguồn cội của mọi mầu nhiệm đức tin khác. Ta chỉ biết được mầu nhiệm này nhờ mặc khải từ trên. Trí khôn con người không hiểu được làm sao chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng Thiên Chúa ấy lại là Ba, là Cha, Con và Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa, Con là Thiên Chúa, Thánh Thần là Thiên Chúa. Nhưng không có ba Thiên Chúa mà chỉ có ba ngôi vị thần linh. Ba ngôi vị có vinh quang và uy quyền ngang nhau, cùng được phụng thờ và tôn vinh như nhau. Chúa Bà Ngồi từ từ vén mở cho ta thấy Ngài là ai. Để có thể diễn tả phần nào mầu nhiệm cần nhiều thế kỷ. Hội Thánh từ từ nhận ra Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Con Một. Người Con được Thiên Chúa Cha sinh ra từ ngàn đời. Hội Thánh từ từ nhận ra Thánh Thần là Thiên Chúa, là một ngôi vị bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Cuối cùng, Hội Thánh khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa là ba ngôi vị, là Cha, Con và Thánh Thần. Cả ba ngôi có cùng một bản thể thần linh. Dù được giải thích, chúng ta vẫn không hiểu hết mầu nhiệm. Như đứa bé múc nước đại dương đổ vào lỗ nhỏ trên bãi cát, chúng ta không thể múc cạn được mầu nhiệm cao siêu. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay hé lộ cho ta thấy tương quan giữa ba ngôi vị với nhau và với người tín hữu. Cả ba ngôi Thiên Chúa đều hướng về nhau, sống cho nhau. Cha là nguồn cội của tất cả thần tính. Cha chẳng giữ gì cho mình, nhưng chia sẻ tất cả. Chỉ Cha mới có sự sống nơi chính mình và có quyền xét xử, nhưng Cha đã ban các quyền ấy cho Con. Cha ban cho Con quyền năng trên mọi người. Cha trao mọi sự trong tay Con. Bởi đó, Đức Giêsu mới nói: "Mọi sự Cha có là của Thầy." Hay: "Mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con." Thánh Thần lấy từ kho tàng của Con cũng là của Cha, để loan báo cho các môn đệ Chúa Giêsu thuộc mọi thời. Cả ba ngôi Thiên Chúa cùng nhắm đến Con Người, cùng nhau hoạt động để cứu thế gian tội lỗi. Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi ban Người Con Một xuống thế làm người, bị dương cao trên thập giá để xóa tội cho nhân gian. Khi Người Con này về với Cha, Cha lại sai Thánh Thần là Thiên Chúa ngôi ba để tiếp tục công việc còn dang dở. Các môn đệ chưa hiểu hết lời của Thầy Giêsu nói với họ. Thánh Thần sẽ giúp họ hiểu lời Thầy đã nói trước đây, hiểu sứ mạng của Thầy và hiểu Con Người thật của Thầy. Thầy Giêsu là sự thật đem lại sự sống. Thánh Thần sẽ dẫn các môn đệ thuộc mọi thời đại đi vào trong sự thật trọn vẹn về Thầy Giêsu, giúp ta tin Thầy là Con Một Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ giúp ta hiểu rất sâu lời của Thầy và áp dụng trong những hoàn cảnh mới mẻ của cuộc sống. Thank you. khi chiêm ngắm chương trình cứu độ con người của ba ngôi, ta thấy các ngôi vị cùng làm việc với nhau cách hài hòa. Cha sai phái con và Thánh Thần đến với thế giới, mỗi ngôi làm mỗi việc, nhưng việc nào cũng có mặt ba ngôi, ngôi nào cũng tự xóa mình khi làm việc với nhau. Con và Thánh Thần đều không tự mình nói, con nói nhờ nghe cha, Thánh Thần nói nhờ nghe con. Con tôn vinh cha và cha tôn vinh con, Thánh Thần tôn vinh con. Ta học được nhiều điều từ cuộc sống của Chúa Ba Ngôi. Cách sống, cách cộng tác của Ba Ngôi là mẫu mực cho ta. Chúng ta cố xây dựng mọi cộng đoàn Kitô hữu thành một hình ảnh sống động của Ba Ngôi cho thế giới. Lạy Thiên Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể đổi, lòng can đảm để đổi những điều con có thể đổi, và óc khôn ngoan để phân biệt đôi bên. Con sống từng ngày một, thưởng thức từng giây một, chấp nhận đau khổ như con đường dẫn đến bình an. Thế giới tội lỗi này như thế nào, con đón nhận nó như vậy, không đòi nó phải theo ý mình. Con tin rằng nếu con lụy phục ý Chúa, thì Chúa sẽ làm cho mọi sự được ổn thỏa. Con tin rằng con có thể khá hạnh phúc ở đời này và vô cùng hạnh phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.